đẹp đẽ, vui tinh mọi người hân hoan, có cây tâm quan có thở chào đón mừng rỡ trong cái cảnh rất là đẹp đẽ. Thì tôi xin nhắc cái vị này, thời gian trước ta học được cái pháp qua mà, thì có phải mà chịu âm bồ tát bản lai thì ở cái bản chịu âm bồ tát bản lai đó, tôi nghĩ rằng con này không biết là có nhiều vị có nhớ hay không. Chứ Bồ Tát Diệu Âm thì ở trên cái thế giới cái bằng nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, cách đây cũng 42 ức hằng hà sa thế giới. Mà khi mà là muốn ra mắt Đức Phật Thích Ca Phổ Ta Bà mà, thì trên con đường mà từ cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm nó đi đến Phổ Ta Bà này, thì tất cả cảnh nước mà được Bồ Tát đi ngang qua thôi đều là cảnh vật đẹp đẽ trang nghiêm thân tịnh, đất thì bằng lưu ly và hào quang sáng rực, hoa sen nở đầy tất cả, có cây hoa lá như chào đón thân quang, và mọi người đều cái tâm như là phấn khởi như là hoan hỷ hết. Tất cả nước mà Bồ Tát thì ông đi ngang qua, thì cái điều đó mỗi lần tôi có nói với đại chúng đó mà, Bồ Tát là tiêu biểu cho một cái tâm niệm. Ví dụ như là đang đến, sắp đến, đang đến, sẽ đến. Sắp đến là mới vừa cháu nở cái ý nguyện mà Bồ Tát muốn đi thôi, thì là cảnh vật của các nơi trên đường ngài sắp đi là nó đã đẹp đẽ rồi. Rồi đang đến là trên đường đi, thì Bồ Tát đi ngang chỗ nào thì cảnh vật nghĩa là thế giới đó đều là trang nghiêm đẹp đẽ hết. Và khi mà Bồ Tát Diệu Âm mình đến Quả Ta Bà thì Quả Ta Bà cũng trở thành đẹp đẽ trang nghiêm rực rỡ hào quang và tâm quang muôn nở. Nhưng là gió ấm nhẹ nhàng tươi mát làm cho mọi người đều hân hoan. Thế thì đó là Diệu Âm nha. Mà tôi đã nói với đại chúng là nói như vậy thì kỳ thật là nói cái tấm lòng của ta. Nếu mà ta mà có những cái tấm lòng của ta, cái hành động của ta mà như cái hành động của Bồ Tát, vừa khởi ý niệm làm những cái việc tốt đẹp lợi ích chúng sanh cho mình cho người, thì tâm của ta nó là bắt đầu là tâm Bồ Tát rồi đó. Rồi cái lúc mà ta đang làm tất cả những việc lợi mình lợi người, thì đó là ta đang thực hành cái Bồ Tát hạnh đấy. Và khi mà ta đang làm cũng như là đã làm, đang làm và sẽ làm, thì luôn luôn là cái tâm địa của ta, cái đất tâm của ta. Tại chúng nhớ rằng chỉ tâm là tên gọi là tâm địa đó. Thành ra những cái quả đất này, những cái mặt đất mà đẹp đẽ này là tức là cái đất tâm. Cái tâm địa của ta nó luôn luôn nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn, nó đẹp đẽ, nó rực rỡ hào quang sáng chói. Thì cái này tôi nói hồi mà tôi giảng qua, bây giờ để tôi nhắc lại. Bây giờ tôi nhắc lại thêm một cái chuyện nữa, để đại chúng thấy rằng là kinh điển ăn khớp nhau, cái tư tưởng không có trước sau đều là cái bằng nhất khí quán hạ, không có nói khác. Tôi nói về cái bài kệ, cái bài tựa của cái bộ kinh Địa Tạng nhé. Cái bài tựa đó nói là khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn thiên hậu quảng hàm tàng, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân cặp hoa vũ bảo dân vô số chủng, di tường di thoại biến trang nghiêm. Này có nghĩa là chúng con ha, ví dụ như chúng ta đang tụng kinh Địa Tạng đó nè, chúng con cúi đầu làm lễ đấng đại từ bi, đấng giáo chủ đại từ bi, khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn thiên hậu quảng hàm tàng. Đấng giáo chủ đại từ bi này là ai? Tức là đấng Địa Tạng. Địa Tạng tức là Địa Tạng đấy. Cái địa là địa ngôn thiên hậu quảng hàm tàng, cái địa này là đất. Mà đất thì là nó có cái tính chất kiên, kiên tức là nó chắc, hậu là dày, rồi quán hàm, tức là nó chứa hết, không có cái gì nó không chứa. Thế thì địa tàng tức là chỉ cho cái đất vừa dày vừa chắc vừa hàm tàng tất cả. Thế thì công dụng của đất là dày chắc và hàm tàng chứa tất cả. Kinh tâm địa quán mới là lấy cái địa này nè, lấy cái tâm của ta mà biến cho cái địa, cho cái đất nè. Thành ra tôi nhắc lại đúng lần nữa nha, nhớ cái bài này: tam giới chi trung dĩ tâm vi chủ. Ở trong tam giới lấy tâm làm chủ. Tất cả chúng ta, cái tâm của chúng ta là nó là chủ động cho thân miệng ý của chúng ta, cho nên cái bạn lấy tâm làm chủ. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, mà bất năng quán giả cứu cánh tầm lung. Người nào mà hay tư duy quán chiếu, hay kiểm soát được cái tâm mình, thì người đó có an lạc, có giải thoát. Còn người nào mà không có quán chiếu, không có tư duy, không có kiểm soát cái tâm mình, để cho nó tha hồ, nó chạy theo dục lạc thất tình đó mà, thì cái người này là bị tầm lung. Tầm lung nghĩa là bị chìm đắm, bị quay dần ở trong cái là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng mà, nó cứ nó tầm lung, nó chìm đắm trong đó khổ sở triền miên thôi. Cho nên người nào mà không quan tâm thì người đó sẽ bị chìm đắm tầm lung ở trong những cái quỹ đạo của lục dục, của thất tình, đau khổ e chề. Chúng sanh chi tâm du như đại địa à, cho nên cái tâm của chúng sanh á như là đại địa. Địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng đấy, địa tàng là cái ông địa tàng là miếng cho cái ông tâm của mình đó. Ông địa tàng là cái ông tâm địa của mình đấy, chứ không có ông địa tàng nào hết, không có ông địa tạng nào hết. Chứ tàng đọc là trại là tạng đấy. Chúng sanh cái tâm vô như đại địa, cái tâm của tất cả chúng sanh đó hả, ví dụ nó cũng giống như là địa tàng, giống như là đất vậy đó. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, địa tàng mà nó hàm tàng tất cả ngũ cốc ngũ quả, tất cả những cái gì trên cuộc đời này đều là đất để chứa hết hồn, chứa hết. Và tất cả cỏ cây mầm dốc đều là phát xuất từ đại địa mà sinh ra, từ đại địa mà đất mà sinh ra. Mà tâm chúng sanh thì biết gì đó, ngũ cốc ngũ quả từ đất mà sinh ra, nhưng thị tâm pháp. Cái tâm của tất cả chúng sanh cũng y như vậy, cũng giống như đất vậy. Sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập ưng Như Lai. Cái tâm của chúng sanh là đất nó sanh ra ngũ cốc ngũ quả, tất cả các thứ mầm tọt cỏ cây, từ lớn tới nhỏ, từ ăn được tới không ăn được, từ ăn sống để cho tới ăn chết, đều là mầm tọt hột giống đó, cỏ cây hoa lá đó, đều từ đất mà sanh. Thế thì cái tâm của ta cũng vậy, giống như đại nghệ vậy. Nó có thể tạo ra những cái pháp thế gian. Ví dụ như ta tu nhân thừa, thì ta cái sao ta sống trở lại thành người ở thế gian để mà hưởng lại cái phước báo cái cuộc sống của thế gian. Rồi á, nếu mà tu thiên thừa thì ta có thể hưởng cái phước báo cuộc sống của người trần. Thành ra cái tâm của chúng ta nó như đại địa, nó sinh ra cái pháp thế gian, rồi pháp xuất thế gian á, có thể thành thánh tăng như giác, thành Bồ Tát. Thậm chí cái tâm của chúng ta nó có thể làm cho ta được thành vô thượng Bồ Đề, thành Phật nữa. Đấy, vì lẽ đó mà cái bằng chúng sanh cái tâm du như đại địa, tâm của chúng sanh là như là đại địa vậy. Cái tâm của chúng sanh là ông địa tàng, ông địa tạng đấy. Cho nên tâm của chúng ta nó sanh ra cái pháp thế gian, xuất thế gian, pháp ngũ thú, ngũ thú tức là ngũ đạo. Trời, người ở tu la, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh đều do tâm ta làm hết. Thậm chí sanh ra Bồ Tát, sanh ra Như Lai cũng đều là từ cái tâm ta hết. Vị thủ nhân duyên tam giới, vi tâm, tâm danh vi địa. Do cái nghĩa lý đó, dùng những ví dụ đó mà ta gọi là tam giới vi tâm, tâm gọi là tâm địa. Thế thì tâm của chúng ta là đất đó. Mà như chúng ta đọc cái bài nãy đây nha, Bồ Tát mà sắp đến đó là cái đất nó biến chuyển là đẹp đẽ, trang nghiêm thanh tịnh rực rỡ hào quang liền. Cũng như là vua Bồ Tát mà sắp đến đó, thì nước nào mà ngài sắp đi ngang qua, đã đi, đang đi và sẽ đi, đều là sẽ đẹp đẽ rực rỡ hào quang thanh tịnh như lưu ly pha lê, như sa cừ châu mã não. Rồi kinh Địa Tạng cũng nói như vậy, Địa Tạng là tâm ta. Nam phương thế giới vũ hưng dân lên, vũ qua dân gặp qua vũ bảo, vũ bảo dân vô số chủng di tường di thải biến căn nghiêm. Nghĩa là cảnh cũng đang đẹp đẽ giống như cảnh vừa tả đây nè, mà còn có mưa qua nè, mưa hương nè, hào quang rực rỡ nè, nào là đường lành, nào là hiện tượng tốt, cái là không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Những cảnh đó vừa mát mẻ, vừa vui tươi, vừa thanh thoát, vừa nhẹ nhàng, vừa rực rỡ hào quang, vừa tâm quan của đã đủ thứ. Ông Địa Tạng sắp tới là nó cũng đẹp đẽ giống như cái làn động. Ở đây là Bồ Tát Di Ma Cật sắp tới, nó đẹp vậy đó. Còn nãy giờ tôi nói trên pháp qua đó là Bồ Tát Diệu Âm sắp tới là cảnh giới cũng đẹp vậy đó. Ở còn kinh Địa Tạng tôi nhắc lại đại chúng đó, nghĩa là ông Địa Tạng sắp tới là cảnh giới nó cũng đẹp vậy, cũng bảo vũ bảo dân vô số chủng di tường di thoại biến ra như tất cả điềm lành hiện tượng tốt, mưa qua mưa hương rực rỡ hào quang, ha, cỏ cây qua lá coi như mân mẫn đó chào, đẹp lắm. Thiên nhân chấp Phật thị hà nhân, trời với người hỏi Phật gì cho Bạch Thế Tôn, chứ nó cái hiện tượng gì mà đẹp đẽ kỳ lạ vậy, cảnh vật hôm nay bừng bừng hay là rực rỡ đẹp đẽ lạ lùng như vậy. Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, Phật nói này, ông Bồ Tát Địa Tạng sắp đến cho Bồ Tát mà sắp đến là thì đất đẹp đẽ trở thành thanh tịnh lưu ly pha lê, tâm hoa đua nở, là trời khí hậu mát mẻ và là cành lá xanh tươi vậy đó, hào quang rực rỡ vậy đó. Thế thì là cái tâm Bồ Tát mà sắp đến với lòng ta đó mà, cái Bồ Tát hạnh mà nó đến với lòng ta đó mà, thì cái tâm ta nó nhẹ nhàng, nó đẹp đẽ, nó rực rỡ vậy. Và đây tôi nói thêm một chút nữa để Phật tử đi. Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát ký, cảnh mà đẹp vậy là Bồ Tát Địa Tạng đến để chứng minh tại sao tôi nói Địa Tạng là tâm. Đây nè, câu kế tiếp đây nè, Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng mà thập phương Bồ Tát cộng quy. À, cái ông Địa Tạng này không phải là cái ông ở bên ngoài mà bắt đứng giữ nghĩa địa đâu nha, không phải à, bắt đứng giữ nghĩa địa với mấy cái mã mà sắp chết rồi đem mần Địa Tạng trước đó, là không phải ông đó à. Nhiều cái tháp chưa chết mà mần Địa Tạng bắt ngồi đó tới con sư tử long xanh gì đó, là mà trước khi chưa chôn mà đã có Địa Tạng ngồi rồi. À, còn những cái nghĩa địa này Bồ Tát đứng giữ nghĩa địa, giữ mồ mã mà người ta hiểu đó là Địa Tạng là tội nghiệp lắm mà nha, không phải à. Nếu mà tu hành thành Bồ Tát Địa Tạng kiểu đó thì ai dám hành chứ. Trời đất ơi, ma không nghe mà bắt đứng ngoài đó, đứng nghĩa ra năm này qua năm kia, chưa kể là cái mùi ấm khí mà từ mưa mới nó bốc lên đó, là cái môi trường vậy Địa Tạng sao chịu nổi chứ. Cho nên không phải ông Địa Tạng đứng đó đâu nhé. Địa Tạng là cái ông mà Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng mà thập phương Bồ Tát cộng quy. Đấy, kinh nói đàng hoàng lắm á. Cái ông Địa Tạng này tức là cái ông tâm địa, là chỉ chỉ cho cái tâm địa của mình đó là Địa Tạng. Vì vậy cho nên ba đời Như Lai mới là đồng tán ngưỡng cái chân tâm này chứ. Tâm tác thiên đường, tâm tác địa ngục, tâm tác đạo quỷ súc sanh, tâm tác thanh văn như giác Bồ Tát, thậm chí tâm tác Như Lai Thế Tôn. Cho nên cái tâm này là mới là Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng. Nó là cái chân, cái tâm này là, nếu mà nói về cái tâm chân á, là nó là thường trú. Nói về thể tính của nó là tánh già và minh. Nó là Như Lai Như Giác Diệu Tâm, nó tùy nhiên mà bất biến mà tùy nhiên. Có những lúc nó làm cả địa ngục đạo quỷ súc sanh mà không hề mất cái chất thật của nó. Từ địa ngục đạo quỷ súc sanh mà nó trở lên nó thành thanh văn Như Giác Bồ Tát già Phật, nghĩa là từ cái bất biến mà nó có thể duyên khởi ra tùy duyên, từ cái tùy duyên mà đọa lạc cái trong tam đồ lục đạo, nhưng mà một ngày nào đó đủ nhân duyên nó trở về với cái bản thể bất biến của Như Lai Như Giác Diệu Tâm của nó. Do đó cho nên tâm này là tâm địa mà Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng thập phương Bồ Tát cộng quy. Ba đời Như Lai đồng tán khen ngợi và chiêm ngưỡng, và mười phương Bồ Tát đều quy, là quy với cái ông tâm địa tạng đấy, Địa Tạng. Lại nữa, Địa Tạng này là từ nhân tích thiện. Ông Địa Tạng này là ông này là cái nhân của vô số hạnh lành. Cái nhân vô số hạnh lành là cái gì? Là Như Lai Như Giác Diệu Tâm, là Phật tánh, là tri kiến Phật của, là Như Lai Như Giác Diệu Tâm của chúng ta, là chân tâm thường trú của chúng ta. Cho nên tâm ta là từ nhân, là cái nhân của mọi hạnh lành. Tâm của ta là tích thiện, đó là cái chỗ mà để chứa tất cả những hạnh lành. Bởi vì tâm của chúng ta là nó là thể tính tịnh minh mà, nó thường trú mà, nó đâu có tội lỗi gì. Cho nên nó là cái nhân của mọi hạnh lành, và đó là cái chỗ chứa tất cả hạnh lành. Tất cả chúng ta đều có Phật tính, đó là không phải là cái chỗ dồn chứa hạnh lành, phước đức trí tuệ đó sao? Tâm của chúng ta là tri kiến Phật, là Như Lai Duy Giác Diệu Tâm, thì chẳng phải là chỗ dồn chứa tất cả, chứa đựng tất cả hạnh lành đó sao? Cho nên tâm chúng ta là gọi là từ nhân mà đức thiện, thể cứu chúng sanh. À, cái tâm của ta cái là luôn lúc nào là cũng muốn độ tận chúng sanh hết. Chúng sanh nó có hai mặt, một là chúng sanh ở trong lòng ta, những cái quan niệm như là những cái niệm của thai sanh, loãng sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, những ý niệm của 10 loại chúng sanh ta đều có ở trong tâm ta hết. Cho nên nếu mà ta diệt trừ được những cái tâm đó, ta khiến cho nó nhập vô như niết bàn, thì đó là thể cứu chúng sanh, là chúng sanh ở trong lòng của ta. Nói một cách khác đi là ta hóa giải tất cả những cái tâm niệm tầm thường của những cái loài như là thai sanh ở trong ta, ý niệm những loài thấp sanh ở trong ta, quá sanh là đoạn sanh, hữu tưởng, vô tưởng, ở trong ta có tất cả những niệm đó, ta hóa giải nó đi, đó là ta độ chúng sanh ở trong lòng của ta. Ngoài ra ta có khả năng độ những cái loài mà thai sanh, nằm nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc ở bên ngoài nữa, bằng cớ là các hàng đệ tử Phật Thanh Văn Duy Giác đã đi làm cái việc đó bằng cái cách là giáo hóa chúng sanh hoằng dương chánh pháp. Đức Phật của chúng ta đã làm được việc đó, là trong suốt đời đi giáo hóa chúng sanh để độ. Thành ra cái tâm của ta là từ nhân tích thiện mà thể cứu chúng sanh, không có bỏ chúng sanh nào. Chúng sanh nội tâm vẫn có khả năng hóa giải để diệt trừ nó, để độ nó trở thành ra bồ đề niết bàn. Chúng sanh bên ngoài nhiều thứ phiền pháp đau khổ, dùng ngôn từ, dùng phương tiện giảng nói, truyền bá chánh pháp để độ họ, thế thì là phải cứu chúng sanh chứ. Còn ai mà thường thường trọng kích cái tâm của mình, thì người đó giống như là thủ trung kim túc chánh khai địa mộng ngục chí môn, mà chưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Địa tàng của mình, tâm địa của mình á, mà mình mà thường quán chiếu mà tư duy cái tâm địa của mình á, là ý như mình có cái gậy sắt, có cái thích trượng để mà phá địa ngục, đập vỡ nát tất cả địa ngục ra. Nhưng mà tôi đã nói với đại chúng mà chuyện địa ngục nó có cái nghĩa là vô hoặc là hữu mà. Nếu mà ta thường quán chiếu, năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát mà. Người nào mà quán cái tâm mình thường á, làm chủ tâm mình á, là coi như là trong tay ta có cái gậy sắt đập vỡ tất cả địa ngục, không còn được đâu, không có địa ngục nào còn hết nếu có người mà hay quan tâm. Đây, cho nên là thủ trung kiên bút chánh khai địa ngục chi nhân chi môn, người nào mà hay quán cái tâm mình thì coi như là có vị sắc trong tay đập vỡ hết địa ngục. Và người nào mà hay quán cái tâm mình, hay tư duy quán chiếu về cái tâm địa của mình, thì coi như là trên tay mình có cái viên minh châu. Cái viên minh châu là ra tả rằng là cái viên minh châu này là bất cứ chỗ nào mà tối tâm vô cùng vô tận đi nữa không, mà có trong viên minh châu trong tay này là chỗ đó trở thành ra rực rỡ hào quang sáng đẹp hết. Thành ra nếu người nào mà hay tư duy quán chiếu cái tâm mình thì coi như trên tay mình có viên minh châu, nó làm soi sáng cả 3000 đại thiên thế giới. Đây, địa tạng là vậy đó, tức là tâm địa đó mà. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát. Thế thì bồ tát địa tạng là ai? Là đức tánh đại bi, là đức tánh đại nguyện, là những đức tánh đại từ. Đó là vị thầy bổn tôn cao quý nhất mà mọi người đều có từ xưa tới nay. Mà bổn tôn nó cao quý từ xưa tới nay, từ vô thủy diễn chí vô chung. Bởi vì đâu có người nào không có tâm, mà tâm người nào cũng là tâm Phật cả. Chẳng qua là bị vô minh phiền não nó che lấp bên ngoài vậy thôi, chứ còn tâm Phật vẫn còn nguyên mà. Cho nên nó là cái bổn tôn, nó là cái địa tàng, nó là cái tâm địa, nó ẩn kín ở trong ta, mà từ xưa nay ai cũng có cái bằng bổn tôn, nó là cái cao quý nhất. Thế thì là Địa Tạng mà sắp đến, Bồ Tát Địa Tạng mà sắp đến thì cảnh trí cũng đẹp đẽ như tôi vừa nói. Ở đây Bồ Tát Di Ma Cận mà sắp đến là cái cảnh mà Phật đang thuyết pháp ở trong cái vườn xoài đó lại cũng đẹp đẽ như vậy. Cũng như xưa kia trong cái pháp qua mà Bồ Tát Diệu Âm mà sắp đến Quan Ta Bà thì 42 ức hàng hà sa phó nước ngày đi ngang qua đều là đẹp đẽ rực rỡ như vậy. Cái đó để nói là cái gì? Để nói lên rằng là cái tâm của chúng ta mà vừa nghĩ tới cái hạnh lành, cái hạnh lợi mình, lợi người, cho lợi cho tất cả chúng sanh thì nó sẽ đẹp đẽ, nó sẽ ôn hòa, nó sẽ mát dịu, nó sẽ hiền từ và nó vui sướng, tâm hồn lâng lâng sảng khoái, nhìn đâu cũng đẹp, cũng giống như là cảnh sắc mùa xuân đẹp đẽ vậy. Đó là cái cách mà dạy dỗ, cái cách tu hành đó, chứ không phải là nói để mà nó thành cái kiểu quan đường đó. Kiểu quan đường mà nghe tưởng tượng cảnh quan đường bên ngoài mà. Cho nên đọc cái đoạn này để đi cái đó. Mà tôi thấy tôi đã giới thiệu ba cái bộ kinh mà các vị đã học rồi. Thế Bồ Tát mà sắp đến là đẹp vậy. Cho nên bây giờ là Bồ Tát hành là cái hạnh Bồ Tát ha, việc làm của Bồ Tát. Mà nội đây là các vị thử thí nghiệm coi, khi nào mà các vị mà móc cái niệm mà nghĩ làm lợi cho mình, cho người, cho tất cả đó, tâm hồn các vị nó khác lại, cũng đồng thời nghĩ cái lợi, nhưng mà cái nghĩ đó nó vui vẻ, nó sáng khoái, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà cũng đồng thời nghĩ cái lợi, mà nghĩ cái lợi cho mình mà hại cho người khác, các vị sẽ bắt đầu thấy rây rứt khổ sở và ngừa đầu này đón đầu kia, âm mưu giấu giếm đầu nọ nghe, mà rất sợ hãi, rất là hãi, không có sinh lực. Còn nói chi mà nghĩ tới cái lợi mình mà hại cho người khác thì các vị coi bắt đầu đi vào địa ngục liền, vừa đau khổ vừa sợ sệt vừa lương tâm rê rứt. Nhưng mà chẳng qua gì, công nhân minh nó dày để nặng, nó nghiệp quá đi khác, nghiệp nặng quá thì không lướt qua nổi, mà buộc lòng phải làm những cái hành động mà hại người lợi mình, chứ cái đó bắt đầu lương tâm ra rất đau khổ liền. Cái này mọi người tự nghiên cứu bản thân mình, các vị để cho các vị thấy rõ, không có sai. Nói như vậy không phải là tôi nói vô căn cứ, mà chính tôi lấy bản thân tôi kinh nghiệm mà. Khi nào mà móc một cái niệm nổi sanh lên mà có ý nghĩ gì mà làm mà công kích người khác hay là đả phá người khác hay là làm hại cho người khác hay, là ngay lúc đó là tâm hồn đen tối và bắt đầu đau khổ rầy rứt. Ngược lại là khi nào mà nghĩ tới cái chuyện mình lợi người, lợi tất cả chúng sanh mà quên mình á, các vị sinh nhẹ nhàng sung sức kỳ lạ. Cái đó là việc có thiệt thôi. Vì vậy cho nên là khi mà đã chứng nghiệm vậy rồi là tôi phải phấn đấu mà nhớ lời Phật dạy, làm cái gì lợi lạc cho chúng sanh hy sinh hết. Nếu cần có thể được thì chịu thay thế, chịu những cái khổ cho chúng sanh. Mà nếu mà chịu đơn như vậy thì cái tâm của các vị lại là kỳ vậy đó. Có thể thay thế, chịu cái lỗ lá, cái thiệt thòi của chúng sanh. Mà nếu mà vượt qua được cái đó, các vị sung sướng vô cùng. Còn gì quyền lợi cho mình, được cho mình mà hại cho chúng sanh thì dù có được, nhưng mà sau đó các vị sẽ bị dây dứt, sẽ bị đau khổ. Ý kinh dạy là dạy chỗ đó. Cho nên cái tâm mà Bồ Tát mà đến là đẹp lắm. Cho nên là nhân ở đây tôi nói về đại chúng cũng để ý, các vị đừng có tin cái là địa tạng mà bằng cái mình chôn nghĩa địa mình lửa cái đất có địa tạng rồi, không có gì đâu, mất tiền nó mất 4-5 lần á, cũng đồng thời mất người ta mua có 100 bạc hết đất rồi, mà mình mua cũng được một có 4 thước rồi là có 400 bạc mà. Nhưng mà ta đem ông địa tạng bằng đồng cái mức của nó rồi là 4 thước đó là 200.000 ủa tiền đem cho cái chỗ là 4 thước 400 đồng thước trăm cũng vậy thôi à. Cái ông địa tạng nó không làm gì được cho cái xác của thân nhân mình đâu, còn nói chi cái hồn thì không có ở đó được rồi. Cái hồn của người tự Phật cái người nó tùy theo nghiệp mình, nó thọ báo nha, sức mấy mình nằm đó để dẫn cười với ông địa tạng gặp nó chuyện chân, không có vụ đó được. Chứ nếu mà còn ngồi đó mà nói là thỉnh thoảng lại ngồi nói chuyện đàm đạo trong địa tạng thì là kinh điển Phật học để làm cái gì đó, nhân quả bất bỏ hết rồi. Cho nên ông địa tạng không làm gì được đâu. Nhưng mà nói vậy là tôi gần chết rồi tôi mới hy sinh đó, hy sinh mới nói vậy à.
Nhưng mà nếu cuộc đời tôi mà tôi không nói vậy là tôi làm thầy chùa, nó đúng ra là ăn cơm của đàn na thú thí uổng, cho nên phải nói thôi. Còn còn chết chết cũng phải nói, nói cái chân lý được một người nghe cũng được. Nên trung ngôn nó nghịch nhĩ bên trong này, biết bao nhiêu người ta đã lỡ mua chỗ đất mắt rồi, nó nghe vậy thì đó là mình lỗi sao? Tôi nói thật các vị, nhưng mà nói này nó động chạm tới rồi mấy quần lượng lâu lâu nghe họ này chết đi. Những cái tháp mà chưa hề chết mà anh em đúc tháp rồi giỏi rồi, mong địa tạng ngồi đó đàng hoàng, các vị nghĩ thế nào về ông địa tạng, về thân phận ông địa tạng? Trời Phật ơi, nếu mà tôi có tốt lắm đi nữa, tôi có thương ông đi nữa, là ít ra ông cũng chết, ông nằm đó rồi ông mới bắt tôi, ông mời ra tôi gác da ông đi. Còn này ông chưa có để cái xác này mà ông bắt tôi gác da ngay cái lúc mà ông còn sống. Thế thì tôi làm địa tạng là cái thân phận của tôi là ra cái thứ gì nữa đây, trên đời này vậy? Nhưng mà đấy là một chuyện có thật 1000%, chứ không phải là trong mình ta. Địa tạng gác da mà cái người chủ chưa có tới và cái kho nó chưa có vật liệu gì động á, mà địa tạng đã gác gian rồi, như vậy là cái đạo lý làm sao chứ? Tôi thấy những cái đó nó đau xót vô cùng mà không biết làm sao mà nói và nói với ai. Trời ơi, thành phục vụ các địa tạng nguy hiểm vậy đó. Trên thế gian này nó có gác gian là khi nào là có cái gì trong đó, mà nó mưng gác ở đây chưa có gì trong đó hết rồi, mà địa tạng đã ở đó trước là có khi là 5-10 năm rồi, mà cái mồ đó cái ông đó chưa chết. Rồi chờ ông chết rồi ông biết chừng nào ông mới cho mình hưu trí nghỉ không? Ông cứ ông ở cho địa tạng ở hoài, ông có hưu trí thì tội sao? Chết rồi sao địa tạng chịu nói? Cho nên học kinh điển là cười lắm, thấy chân lý rồi cái chuyện thấy rất cười lắm. Thế thì là cái cảnh mà đẹp đó là cái ý nghĩa nó vậy đó. Bây giờ ông Diêu Na Cật nói với đại trí Văn Thù Sư Lợi rằng: thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, chúng ta nên đến ra mắt Đức Thế Tôn nhân cơ hội này để cho chư Bồ Tát tham kiến và lễ bái cúng dường Đức Phật. Đây là nói về cái câu chuyện mà các Bồ Tát còn ở trong cái thất của Diêu Na Cật đang giữ cái hội mà Bồ Tát Di Ma Cật là đi xin cơm thơm, quá thân Bồ Tát xin cơm thơm về rồi ngồi rồi thọ trai rồi thuyết pháp ở trong cái thất của Di Ma Cật. Thì qua cái bữa mà trai phạm đó rồi thì các vị mới chuẩn bị cái ý nghĩ mà đến để mà ra mắt lễ bái cái Phật Thích Ca, thì nó có ra cái hiện tượng như vừa nói nãy giờ. Đại trí Văn Thù Sư Lợi nói: ý kiến rất hay, thật là đúng lúc, vậy chúng ta nên cùng đi. Cùng đi đây có nghĩa là từ cái tỉnh thất của Bồ Tát, của trưởng giả Di Ma Cật mà đến cái chỗ Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở trong một cái vườn xoài. Bây giờ Bồ Tát Di Ma Cật bèn dùng thần lực dời tất cả đại chúng trong lúc mọi người vẫn ngồi trên tòa sư tử, để lên bàn tay phải của mình sang đến chỗ Phật. Đến nay để xuống đất, Bồ Tát Di Ma Cật đê đầu lễ chân Phật, đi hữu bên nhiễu 7 vòng, chắp tay cung kính đứng qua, rồi đứng qua một phía. Các Bồ Tát, hàng đệ tử, thanh văn, trời đế thích, phạm thiên, tất cả rời khỏi tòa ngồi, dập đầu lễ dưới chân Đức Phật, cùng đưa nhiễu hữu 7 vòng và đứng sang một phía. Đây, cái đoạn này đại chúng để ý nha. Đại chúng cả bao nhiêu muôn người vậy đó mà chỉ để trên bàn tay vậy mà bưng đi đấy, bưng đi từ tỉnh thất đó mà đến cái chỗ Đức Phật Thích Ca, đem xuống để xuống an toàn mà ở trên đó như trước ta đã học đó mà. Mấy bốn mà 42.000 cái tòa sư tử, mà mỗi một cái tòa sư tử là lớn gần bằng cái nước Việt Nam hơn vậy đó ha, đã vậy đó. Thế mà để bàn tay bưng đi dễ dàng vậy đó. Thế thì cái điều này là nghe rồi là các vị mà nó có cái bổn kinh đó mà phải ôn lại cái cơ bản, là đây người ta muốn nói, muốn triển bày cái chân lý cơ bản là đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tôn dung và chư pháp tôn tích Ý nói rằng là trong một pháp này là tất cả pháp kia, trong tất cả pháp kia nó có trong một pháp này. Cái ý tính là ta dạy tư duy quán chiếu về cái vấn đề đó. Nhất đa tương dung, các vị nào có mở máy này nhỏ nhỏ chút vô liên lắm à, cái chân lý nhất đa tương dung nha, dạng pháp một và nhiều dung chứa như nhau. Bây giờ tôi nói thêm cái chi pháp tương tức nhất đa tương dung này nè, tôi nói cái ví dụ dễ cho các vị dễ tưởng tượng đây nha. Chi pháp tương tức là sao? Pháp này là pháp kia trong pháp kia có pháp này là sao? Là nó như thế này nè, ví dụ là dễ hiểu nè. Ví dụ như bây giờ là lấy con người mà nói thôi nhé, lấy con người thôi. Thì bây giờ đây là con người ở châu Âu, châu Úc, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Vì cơ thể học, học giải phẫu một người, học về tim, mô giải phẫu về phổi, giải phẫu về mạch, giải phẫu về thận. Học ở bên Mỹ, ở bên Pháp. Cái nguyên tắc đó rồi là khi mà qua Việt Nam đây, mổ sẽ giải phẫu con người Việt Nam là nguyên tắc chung. Cũng tâm can tỳ phế thận giống y như vậy. Rồi lên trên các vùng núi, các cái đồng bào và thiểu số ha, ngôn ngữ bất đồng mà đời sống rất thấp hơn người Kinh mình ha, mà nếu mà đem cơ thể ra học mà giải phẫu ra thì nó cũng giống y như vậy. Nghĩa là vẫn tâm can tỳ phế thận, rồi đại tàng tiểu tàng bàng quang tâm tiêu, rồi cũng nhãn căn nhĩ căn tỷ căn, cũng giống mạc giống mô gì đó, tất cả đều là giống nhau. Như thế thì là nếu mà nói về người thì là nhất đa tương dung, chư pháp tương tức là cái ý nghĩa nó giống giống như vậy. Người này là người kia, học một cơ thể bên Pháp mà xong rồi qua chiếu rọi soi vào cơ thể của người Việt Nam trị bệnh giống nhau, tất cả năm châu đều như vậy. Đây, và cơ thể mát thịt sẽ có mọi người nha, thuốc chế ở bên Mỹ bên Pháp thôi mà đem qua Việt Nam này trị bệnh vẫn giống nhau, giống như người Mỹ người Pháp. Chế ở Việt Nam này đem bán khắp thế giới thì cũng ăn, đồ ăn cũng bổ giống nhau, rồi thuốc trị bệnh cũng giống nhau. Như thế thì là vì là mọi tất cả loài người đó mà, nhân loại mà, thì là cái hiện tượng là nó có cái bằng đại đồng mặt tiểu nhị, cái mặt mà đại thể đó ha, cái tổng thể là đồng nhau, là người này là người kia là người này, tất cả mọi người là một người, tất một người là có những cái gì của tất cả mọi người. Vì vậy cho nên là cái chất bổ của một người ăn đem cho cái chất bổ của bao nhiêu ngàn người khác ăn cũng giống giống vậy thôi. Vì cái lẽ là người này là người kia mà, cơ thể của người này là người kia là người này. Khác nhau là cái phần chi tiết nhỏ, tôi gọi là đại đồng và tiểu dị đó. Thì cái ý nghĩa mà chi pháp tương tức nó cũng vậy. Đó là tôi nói về nhân loại thôi đó, về hữu tình đó. Còn tôi nói về hữu tình đó, về vô tình mà cộng với hữu tình đó, thì các vị nghĩ thêm chút nữa đi. Ví dụ như nói về con người tôi vậy nè, có đất ở trong này không? Có chứ. Có cây cỏ trong này không? Có chứ. Ăn lúa, ăn gạo, ăn tất cả các thứ rau đó là ăn đất, ăn cỏ, ăn cây chứ gì. Thành ra là tất cả cái đất này, cái nước nè, cỏ cây hoa lá này kia đó thì nó có tồn tại hết. Thì là trong thanh ta này là nhiều hữu tình mà nhiều vô tình là cái bằng chư pháp tương tức mà nhất đa tương, tương dung mà tồn tại. Không có cái nào mà rời khỏi bỏ cái tất cái khác ra mà tự nó độc lập được. Con người sống là nhờ cả vừa mặt cơ thể là hữu tình mà vừa mặt vô tình cỏ cây hoa lá, thậm chí những cái chất sắt, những chất muối, những chất khoáng nó không có trong người ta, ta cũng bị bệnh mà chết nữa mà. Cho nên là trong cơ thể của ta là đối với dạng pháp bên ngoài có hết ở trong ta. Vì vậy mà cái nghĩa chư pháp tương tức là vậy đó. Pháp này là pháp kia, trong cái kia có cái này, trong cái này có cái kia. Thành ra cái vấn đề mà nói bưng đi để trong một bàn tay mà bưng đi dễ dàng, hoặc là gần xa tới lui dễ dàng, là cái nghĩa nhất đa tương dung, chi pháp tương tức, đồng thời phụ túc tương ứng. Cho nên những cái kinh này mà các Phật tử mà muốn học kinh này thì xin là phải học 10 cái quyền môn đó, 10 cái thập quyền duyên khởi thật kỹ thì các vị sẽ học kinh khác dễ nhận lắm. Còn bằng không là nó quan đường chết thì không chịu nổi. Không có phải là Bồ Tát Di Lặc mà bưng vậy làm chi, mà bưng đây nè, cái phẩm cái chương sau này là còn bưng cái thế giới của đức vô động Như Lai mà đem về sắp nhập cõi ta bà, mà cõi ta bà không có rộng thêm ra à, thế giới của đức Vô động Như Lai cũng không có hẹp lại. Vậy mà để vô quả tòa bà này, quả tòa bà không bị chật gì hết. Thế thì nói cái gì? Đó là ta dạy cái pháp quán đấy, cái pháp kêu bằng lý sự vô ngại pháp giới. Để dạy pháp quán là cái bằng là một là nhiều dung nhau đó, tương dung tương tức đó, chứ không phải là nói cái chuyện quan đường kia. Mình quan nghiêm tôn ta có bốn cái tính pháp quán pháp giới mà: lý sự vô ngại, lý vô ngại một, sự vô ngại là hai, lý sự vô ngại là ba, sự sự vô ngại là bốn. Mà cái mà là một bên thế giới kia mà đem về để thế giới này, đó là ta giải cách quán cái bằng là sự sự vô ngại đó, để cho mình hiểu được cái chân lý là trong mọi pháp, trong một pháp này hàm chứa tất cả những cái của pháp kia. Thành ra trên thế giới là mặc dù là màu da khác nhau, chủng tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà mổ học phẫu thuật ở bên Mỹ đem đi mổ những người châu Á, châu Úc, châu Phi gì đều giống nhau hết, tâm can tỳ phế phận ngũ tạng lục phủ cũng giống nhau hết. Chẳng qua là cái kích thước của con người đó có cao có thấp thì người ta cũng tìm ra cái tỷ lệ đó mà người ta đo, người ta tìm ra là con người có cao có thấp, có lớn có nhỏ, chứ vị trí bên trong là đều là giống nhau hết. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tỏ lời thăm hỏi trong đạo tình thân thiết sư tư, sư tư tức là thầy và trò, đối với toàn thể đại chúng và mọi người hãy an tọa trở lại bản tòa. Mọi người an tọa trở lại bản tòa, nghĩa là ai ngồi tòa đấy hết, mà tòa thì cái nào cái đấy lớn khiếp đảm vậy đó. Bây giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, ông đã thấy cái sức thần thông tự tại của bậc đại sĩ Bồ Tát làm rồi chứ? Ông Xá Lợi Phất thưa: dạ bậc Thế Tôn, con đã thấy. Phật hỏi: Phật nói ý ông thế nào? Ông Xá Lợi Phất nói: bậc Thế Tôn, con thấy việc làm của Bồ Tát khó có thể nghĩ bàn, vượt ngoài sự suy lường của tâm, sự suy nghĩ của ý. Tức là cái việc mà đem tất cả đại chúng để trên bàn tay mà đem về đến cái chỗ của Phật cách dễ dàng đó mà, thì nó là vượt ngoài cái sự suy nghĩ của tâm và của ý mà. Bây giờ ông A Nan đứng lên hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay trong cái bầu không khí của hải hội có cái mùi hương kỳ diệu mà từ trước chưa từng có, chúng con không biết đó là thứ hương chi? Phật bảo: đó là cái mùi hương phát ra từ cái lỗ chân lông của các Bồ Tát vừa mới đến. Ông Xá Lợi Phất nói với ông A Nan rằng: từng lỗ chân lông của tôi cũng phát ra mùi hương ấy. Ông A Nan hỏi: do đâu ngài có được mùi hương ấy? Trả lời rằng: do Bồ Tát Di Ma Cật xin được cơm dư của Phật hương tích ở nước chúng hương đem về tỉnh thất của ông. Những ai được ăn cơm ấy, từng lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế. Cái từ mà nó phát ra từng lỗ chân lông này đó, nó có cái ý nghĩa nó như thế này à. Đại chúng nhớ rằng học ở trên trong kinh Pháp Hoa mà, Đức Phật có ba lần hiện hào quang. Lần thứ nhất là hào quang nó xuất phát xuất từ ở chỗ cái huyện Nhân Trung đó nè, cái huyện Ấn Đường đó nè. À, quyển Ấn Đường cho con bác Nhân Trung xin lỗi nha. Quyển Ấn Đường là tức là giữa cái điểm hai cái chân mày nè, hai chân mày nó chỗ nó gần giáp mí là ngay chính giữa đó. Thì cái hào quang này nè, nó phát xuất ra, nó chiếu ra thì cái ánh sáng nó chiếu ra 18.000 thế giới ở phương đông. 18.000 ý nó là con số hữu hạn, con số hữu hạn 18.000. Rồi lần thứ hai á, thì Phật thuyết pháp rồi, trong cái lúc đó là hào quang nó phát xuất ra hai điểm từ cái huyệt ấn đường ở chỗ chặn giữa chân mày đây, cùng với trên cái đánh của Như Lai tức là cái nhục kế. Thì lúc bây giờ cái hào quang đó nó chiếu cả tam thiên đại thiên thế giới, như là hào quang phát hai chỗ mà, thì nó sáng rộng xa hơn. Rồi một lần thứ ba nữa, trong cái phẩm mà Như Lai thành lực á, thì là hào quang của Phật lúc bây giờ là phát xuất cái từng lỗ chân lông, hào quang phát xuất là từ từng lỗ chân lông. Thì lúc bây giờ là cái hào quang đó, trong kinh nói mà, nó tỏa khắp cả 10 phương cõi nước, không có chỗ nào là không có hào quang đó. Thế thì là cái từ mà nói rằng nó phát xuất từng lỗ chân lông á, là để nói lên đó ha. Ta tu hành đó mà, ta tu hành cái trí tuệ mà ban đầu á, cái tầm hiểu biết mà có hạn lượng á, thì cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của ta nó có tầm mức, nó có hạn lượng. Giống nhà quan mà phát xuất một chỗ thì là có 18.000 thế giới, mà nếu nó được hai chỗ thì nó được cả 3.000 đại thiên thế giới. Mà nếu mà hào quang mà nó tỏa từng lỗ chân lông thì coi bây giờ coi như là toàn thân trở thành một khối trí tuệ. Một điểm hào quang là kể như là một phần trí tuệ, mà cộng thêm một điểm hào quang thứ hai nữa là coi như là cái trí tuệ nó nhân lên gấp 2 lần, như cái Pháp Quang nói đó mà. Còn cái lần mà phát xuất từng lỗ chân lông ra, coi như toàn thân bây giờ nó trở thành một khối trí tuệ. Do vậy mà cái hào quang nó không có hạn lượng. Còn ở đây á, ở đây mà nói rằng là các vị ăn cơm đó, là ăn cơm thơm, hưởng được cái cơm thừa của đấng đầy đủ uy đức vô lượng đại từ đại bi đại đại xã của đức đức Hơn Tích Như Lai, thì cái sự tu hành của các vị đó nó tinh tấn, nó thâm nhiễm ở trong mọi người mà, về giới, về định, về huệ, về giải thoát tri kiến đó mà. Được một cái bài pháp mà học bài pháp thâm sâu như vậy thì nó làm cho giới, định, huệ, giải thoát tri kiến của các vị đó coi như thấm nhuần vào, nó biến thành trong máu, biến thành toàn thân trong cơ thể, biến thành trong máu. Cho nên là cái mùi hương đó tức là mùi hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát tri kiến đó, nó tiết ra từng lỗ cho nó, để nói lên rằng là nghe cái bài pháp mà kỳ diệu thâm sâu bất khả tư nghì của cái phẩm vừa rồi đó, phẩm thứ 10 đó mà, thì làm cho giới hơn, định hơn, giữ tuệ hơn, giải thoát tri kiến hơn đó, nó phát tiết ra từng lỗ chân lông, có nghĩa là nó biến cái chất mà giới, định, huệ, giải thoát tri kiến đó, nó thành ra cái chất bổ, nó thành ra tế bào, thành ra máu, rồi nó tiết ra từng lỗ chân lông. Đó là nói cái sức mà thành tựu của sự tu hành. Nên là cái vấn đề đó nhớ lại kinh Pháp Hoa rồi mới cộng cho những cái này, ta mới thấy rằng cái đường lối của kinh Đại Thừa ta diễn đạt là chân lý, nó giống nhau. Bây giờ câu hỏi tiếp nè: mùi hương ấy có thể giữ lại trong người được bao lâu mới hết? Ông Thế Lợi Phất thưa cho rằng là cho đến khi nào mà cơn tiêu thì cái mùi hương mới hết. Ông Thế Lợi Phất hỏi những cơm ấy bao lâu mới tiêu. Ông anh đang hỏi cơm ấy bao lâu mới tiêu. Ông Thế Lợi Phất đáp rằng thế lực của cơm này sau 7 ngày mới tiêu. Thưa ngài A Nan, nếu người tánh văn thừa, sẽ là bất nó tiếp, nếu người tánh văn thừa chưa chứng nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi được nhập chánh vị thì cơm mới tiêu. Nếu đã nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi tâm được giải thoát thì cơm mới tiêu. Nếu chưa phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi phát ý thì cơm này mới tiêu. Đã phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi được vô sanh pháp nhẫn thì cơm mới tiêu. Đã được vô sanh pháp nhẫn, ăn cơm này rồi đến khi được nhất sanh bổ xứ thì cơm mới tiêu. Ví như là có cái thứ thuốc tên là thượng vị như cái chữ A Già Đà, người uống thuốc này các chất độc trong thân hết, vị của thuốc này mới tiêu. Cơm này cũng như thế, chừng nào dứt trừ tất cả các cái độc phiền não nhân hậu, cơm này mới tiêu. Đây, thế thì là cái điều này nói rằng cơm, chứ còn kỳ thật là có phải cơm ở đâu. Đại chúng nhớ nha, đừng có dễ dãi mà theo ngôn từ văn tự nha. Cái cơm này là cơm hương. Như ta đã biết là cái phẩm trước mà nói là cơm, chứ kỳ thật là cơm hương. Thì nghĩa là không có cái chén nào mà là giống như là ta ăn cơm mà ta đựng từng chén đâu. Bởi vì cái cơm của quả ta bà thì đó là thuộc về sắc. Còn Phật Thích Ca mà thuyết pháp độ chúng sanh, nó quả ta bà nó thuộc về thanh. À, quả ta bà thì dùng sắc và thanh. Cho nên ăn cơm thì phải là cơm nấu bằng gạo, bằng mì, bằng lúa ha. Còn cái cơm mà nói ở đây đó là không có từng chén, mà gọi là bát, là tức là cơm hương. Mà cái hương đây là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát tri kiến.
Thế thì cái hương này tức là lãnh thọ năm cái phần pháp thanh đó, giới, định, tuệ, giải thoát gì kia đó, coi như ăn cái đó vô, nuốt cái đó vô, rồi thì cái đó nó trở thành ra cái pháp để cho mình tu hành. Từ phàm phu mà chứng được quả Tu Đà Hoàng thì là coi như là qua một giai đoạn thì nó mới tiêu. Từ Tu Đà Hoàng lên A La Hán thì nó mới tiêu, từ A La Hán lên Bồ Tát thì nó mới tiêu, từ Bồ Tát mình lên tới cái vô thượng Phật thừa nó mới tiêu. Đại để là cái vấn đề trên vấn đề tu hành là dựa trên cái giới định huệ đó, tức là cái pháp Phật đó, ngũ phần pháp thân đó, học được của đức Hương Tích Như Lai rồi thì mọi người tinh tấn mà tu hành, mà tu hành phải có đạt tới kết quả, thì chừng đó là tùy theo cái căn cơ mà nó ngưng tới chỗ nào thì gọi là cơm nó tiêu. Thí dụ như người phàm phu chưa biết gì hết mà nghe được cái năm phần pháp thân đó mà, tức là giới, định, huệ, giải thoát thì kiếm đó, nghe được là tu hành, và tu hành cho tới khi nào mà ngang bằng với cái trình độ của người ta có thể tu tập được, mà chẳng hạn như là ta thọ trì tam quy ngũ giới thì chừng đó là coi như là một giai đoạn cơm tiêu đấy. Rồi cái người mà thọ trì tam quy ngũ giới rồi mà nghe được cái chân lý này, cái giáo lý này, phát tâm tu hành cho tới được cái quả Tu Đà Hoàng thì bây giờ tới đây thì mới gọi là cơm mới tiêu. Đại để là nó từ chặng đường, trên chặng đường tu hành là nói như vậy, chứ kỳ thật là chẳng có cơm. Cơm đây là cơm giới, cơm định, cơm huệ, cơm giải thoát tri kiến, phải nhớ như vậy đấy. Cũng như bây giờ đây nè, các vị mà mình đi nghe giảng vậy đó, mà đi nghe giảng gì chừng nào mà các vị như địa diệt từ hết phiền não rồi đó thì là những cái mà pháp thật mà các vị nghe ra nó mới tiêu. Chứ còn nếu mà các vị mà còn phiền não là các vị đó, mỗi lần mà nổi phiền não lên nào thì nhớ tới trời ơi đi nghe giảng nghe kinh nói Samatha, vậy là mình Samatha đi, giờ nó đang làm hoành hành khổ sở nè, thôi thì Samatha đi. Thế thì là coi như là các vị chưa diệt trừ được cái hoàn cảnh phiền não xung quanh, là các vị vẫn còn nhớ lời tôi giảng, các vị vẫn còn nhớ kinh, như vậy là coi như là cơm chưa tiêu là ý vậy, coi như là kinh chưa tiêu. Rồi ai mà chửi mắng mình bực bội quá nói ông thầy thì không nói là bát nhã, bát nhã đi, bát nhã ba la mật đi, nghĩa là dùng trí tuệ mà quán chiếu rồi bỏ hết đi, đừng có thèm giận thèm gì đó, thôi thì dùng bát nhã đi. Thì khi mà các vị còn dùng như vậy có nghĩa là chưa tiêu đó. Nếu mà các vị không còn điều kiện gì để giận hết thì các vị coi như không cần nhớ tới bát nhã của tôi nói để làm gì. Các vị mà đã hỷ xả hết rồi thì không còn dùng cái từ mà Samatha để làm gì. Nhưng mà bây giờ còn phiền não quá, nhớ lại thôi Samatha. Sao? Chứng tỏ là các vị chưa tiêu gì, cái giáo lý Samatha nó chưa tiêu. Phải để sử dụng cho tới khi nào không còn vô minh phiền não nữa thì mới không đặt cái vấn đề Samatha, thì coi như là cái kinh điển đó nó tiêu rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu vậy đó chứ. Đấy, cũng như là các vị mà bây giờ mà về nhà mà không còn một chút phiền não nào nữa hết là các vị, tôi tin chắc là các vị chẳng thèm đi nghe tôi nữa làm cái gì mỗi chủ nhật, phải không? Nhưng mà mỗi chủ nhật mà đi nghe vậy là biết rằng là còn phiền não dữ lắm rồi đó nè. Còn dữ lắm phiền não rồi đó, nội đây phiền não không á. Bởi vì người ta có bệnh ta mới đi bác sĩ, người ta không bệnh ai điên thì đi bác sĩ làm chi. Ở đây phiền não vô minh đầy nhóc cho tao mới đi nghe kinh này, cho nó Samatha bớt cái phần nào đỡ phần đấy chứ. Đấy, cái ý nó vậy đó. Tại nên cái vấn đề cơm tiêu là các vị phải hiểu nó như vậy, các vị mới thấy cái hay của đạo Phật. Cái từ Samatha của tôi đó, tôi nói cho các vị đó, mà các vị mà chưa diệt trừ phiền não là cái từ đó phải còn sử dụng hoài. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, phải không? Nghĩa là phải ráng mà tư duy mà quán chiếu để thấy vạn vật giai không, từ cả ngôn từ, danh từ, khen ngợi, khen chê, tốt xấu, phải thấy cái giai không. Mà thấy giai không chưa được, bây giờ người ta nói mình còn động tâm. Còn động tâm thì buộc lòng phải nhắc tới, phải vận dụng bát nhã mà điều trị, mà chế ngự đó. Thế thì bát nhã chưa tiêu. Vậy đó. Còn thấy buồn bực quá mà chưa hóa giải được, bây giờ muốn hóa giải được thì phải vận dụng Samatha. Thế thì Samatha chưa tiêu. Mà hoàn toàn thanh tịnh rồi là không có nói tới cái đó nữa. Cái như Phật rồi, nó Phật đâu có cần nghe kinh gì nữa đâu. Mà các vị không biết thì các vị cứ mời Phật tới, bắt ông ngồi đó, các vị tụng trời, nhiều khi ông rầu muốn chết luôn. Ta về ta đâu còn gì nữa để nghe đâu.
Chính Như Lai Thế Tôn nói cho các đệ tử để mà nghe mà học mà tu, giờ các vị cứ mời ta tới rồi đời, trời ơi không có cho ta nghỉ ngơi gì trên trời. Ta đã tiêu hết rồi mà, vô minh phiền não, tất cả cái gì từ thô tới thế đã tiêu hết rồi. Như Lai tiêu hết rồi, rồi giờ các ngươi muốn cho ta nghe kinh là nghe để làm cái gì? Cũng người ta không hề có bệnh hoạn gì hết mà các ngươi cứ nói nào là thuốc bổ vitamin C, nào là bê on bê đuôi, nào là bê cấm lách, nào là gì đó các ngươi đem tới này, bê cấm lách này uống rất ngay và bỏ dưỡng, còn ấp sao uống đêm này trị hết nhất là đầu, còn ai sổ mũi thì uống bê gì đó mon xê ta ra mon, trời ơi Như Lai có bệnh đó là chi? Không có bệnh nữa, đem tụng cái đó làm cái gì? Paracetamol để đem cho ông Từ Thông uống, ông mới uống qua này nè, ông sổ mũi quá uống Atarax. Còn đây bây giờ Như Lai không còn sổ mũi nữa mà nói thầy ơi thầy phải uống Atarax cho lỗ mũi được khô. Trời ơi để làm cái gì? Tôi không có sổ mũi. Giờ đó không phải Atarax, cái đó là dị ứng, còn công tắc à? Tôi mới uống công tắc còn qua nè, cho nên làm nó dính nè. Mà công tác là mấy vị cho tôi chứ cho Như Lai không có sổ mũi cho chi? Đọc không nghe làm cái gì ha? Tôi nói là nói tư tưởng, đây là kinh điển Đại Thừa nha, kinh điển Đại Thừa. Còn các vị mà chưa có được Đại Thừa thì các vị vẫn đọc kinh có lợi như thường, đọc kinh có lợi như thường. Bởi vì buồn quá đi ở nhà mà chịu không có nổi nữa, nó nhiều cái buồn bực quá thì vô chùa chị em mà hợp lại mà tụng kinh, tụng cái lời của Phật, dù là mình chưa hiểu lý nhưng mà mình tụng cái lời mà kinh của Phật dạy ha, thì nó vẫn có lợi đó. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói là thuộc về cái giáo lý liễu nghĩa thượng thượng thừa, thì các vị phải để cái ranh giới đó để yên ra, chứ không thể dùng chung được. Chứ thật sự các vị mà ở nhà nó quá buồn bực đi anh, vẫn biết chưa ổn được, chưa samatha được, thì phải bỏ nhà mà đi trong vòng mấy giờ đồng hồ, tới chùa rồi là tụng thời kinh, các vị sẽ có được cái an lành sảng khoái trở lại đó. Tuy nhiên là cái đó chưa phải là cái đạo mà để đi gần tới vô thượng bồ đề, nó là cái đạo để trị những cái giống như là aspirin, là nó trị cái bệnh nhức đầu cấp tính mà thôi, chứ nó chưa phải là đem lại cái chất bổ cường tráng cho một con người mà nó chỉ đem lại cái kết quả tức thì là hết cái bệnh nhức đầu. Aspirin là công dụng đại để cỡ đó. Cho nên nói cao rồi phải nói thấp, nói tới rồi phải nói lui, đừng để cho nó sai lầm. Thế thì là vấn đề cơm tư đó mà. Ông An An Thơ Bạch Thế Tôn thật là chưa từng có, thật chưa từng có cơm này có thể làm nên Phật sự đại. Thì Phật sự thì bằng thanh, âm thanh. Phật Thích Ca là Phật sự bằng âm thanh. Còn Phật Hơn Tích thì là Phật sự bằng cơm hương. Phật nói đúng vậy, đúng vậy A Nan, có cõi Phật lấy ánh sáng hào quang, lấy ánh hào quang của Phật làm Phật sự. Có cõi thì lấy Bồ Tát làm Phật sự, có cõi thì lấy hoa thơm, lấy hoa ngân làm Phật sự, có cõi thì lấy cây Bồ Đề làm Phật sự. Nói tóm lại là cái điều kiện mà để cho chúng sanh đã giác ngộ thì mười phương của chư Phật, mười phương cõi nước của chư Phật trong mười phương á là mỗi khác nhau hết chứ không giống nhau. Thậm chí có cõi thì lấy âm thanh như là cõi Ta Bà thì lấy âm thanh ngữ ngôn văn tự mà làm Phật sự. Còn có cõi thì lấy quốc độ thanh tịnh bằng bạc vô ngôn vô thuyết vô thị để mà làm Phật sự. Cho nên cái hoàn cảnh mà giác ngộ để làm lợi lạc chúng sinh là chỉ có cõi Ta Bà này là phải bằng ngôn từ văn tự thuyết pháp mà thôi. Cõi Phật Hưng Tích thì dùng hương, còn có cõi thì không nói vắng lặng vậy đó, để bằng bạc vô ngôn vô thuyết ha. Mà cái điều kiện đó lại là điều kiện làm cho người ta tỉnh ngộ và chứng được đạo quả. Như thế đấy A Nan, nhất nhất quan nghi đi đứng tới lui động tĩnh của chư Phật không một cử chỉ nào không làm nên Phật sự. Cái chỗ này đó
Do cái chỗ này cho nên là các bậc tiền bối ta mới viết ở trong cái bài sám hối ở kinh Pháp Hoa, trước khi tụng kinh Pháp Hoa đó mà, ta biết rằng nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp là vậy. Tất cả các pháp, pháp nào cũng là cái dữ kiện để mà làm cho người ta ngộ đạo, chứng đạo được hết. Tôi nói ví dụ như đây là có những chỗ mà là lấy những cái chuyện mà đau khổ, khổ đau mà phiền não vô minh để làm Phật sự đó mà. Ví dụ như là có những cái người hả, có những người ở trong cái hoàn cảnh mà đầy nhảy phiền não vô minh, chính trong cái lúc mà đầy nhảy phiền não vô minh đó, nó làm cho người ta bừng tỉnh ngộ lại mà ta phát tâm vô thượng bồ đề. Đó là cái lối, cái lối là cái bằng là nó tương phản mà, con người nó tương phản. Có những cái lúc mà nghe nói chuyện phước đức và trí tuệ nè, giải thoát giác ngộ của chư Phật chư Bồ Tát mà người ta phát tâm. Ngược lại có những cái người khác là vì ở trong một cái hoàn cảnh thường ngày họ thấy họ nghe họ cọ sát ở trong cái hoàn cảnh quá sức chán chê, quá sức đau khổ, quá sức là xấu xa, thì cái đó cũng lại làm cho người ta giác ngộ xấu xa độc ác ha, nhiều thứ mà cuối cùng rồi không có được cái gì làm cho người ta nhìn cái đó mà ta giác ngộ, ta cũng là phát tâm vô thượng bồ đề. Cho nên cái đạo Phật là tất cả các pháp đều là Phật pháp lỡ chỗ. Cái động cơ đi tu cũng không ai giống ai. Mà nếu người nào mà là biết đi theo con đường mà đúng với chân lý thì là cái động cơ nào cũng có thể đi tới vô thượng bồ đề được hết. Đức Phật giải thích: A Nan, có cõi Phật dùng cả tứ ma, dùng cả 84.000 phiền não tần lao, đối với những thứ đó chúng sanh cho là những thứ phiền lụy khổ đau mỏi mệt, thế mà chư Phật lại lấy những cái pháp đó làm nên Phật sự. Làm được những việc như thế gọi đó là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. À, cái từ đó hay lắm, thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn, nghĩa là bất cứ một pháp môn nào mình cũng có thể là cái điều kiện để mình tu hành được, để phát cái tâm cầu vô thượng đạo được, gọi là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Cho nên là cái này để chúng để ý nha, ráng mà tập cái gọi là thiền định đó mà. Tập thiền định bằng cái cách là tư duy quán sát nhiều mặt, tất cả hoàn cảnh, mọi trường hợp trên thế gian, từ cái khổ tới cái vui, tới cái mừng, cái buồn, cái giận gì đó, ta phải để ý mà tư duy hết từng món một. Mà khi mà tiếp xúc với những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy tốt sau đó, ta đều là trở về ta suy gẫm và ta quán chiếu để mà ta cảnh tỉnh lòng ta. Đúng như vậy thì gọi là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Thành ra là đại chúng mà học cái này rồi nè, rồi đọc kinh nè, rồi tư duy nè, gọi là thiền. Cái gì ngồi sao cũng được, cái chân kiểu này mỏi là ngồi kiểu khác không có sao hết. Vấn đề là các vị tư duy cho ra cái chân lý đó bằng cái trí tuệ của các vị. Chứ còn mà cái mà dạy thật sự đó, không có ông thầy nào mà tự lấy cái của mình mà tìm cho cái người đệ tử mình được. Không có, thầy là hướng dẫn cái quả đò, hướng dẫn cái đường đi, rồi tự cái người đệ tử đó phải đi thì mới đi mà thôi. Cũng như thầy dạy cái cách nấu ăn nêm nếm nó ngon ngọt kiểu nào đó, thì cái người đệ tử phải tự nấu ăn rồi cũng phải tự nêm nếm bằng cái ngon ngọt của chính mình. Chứ còn không có ông thầy mà truyền đạt được trọn vẹn cái của ông thầy. Phật bảo rằng đúng vậy đó Phú Lô Na, tất nhiên nó vô minh đó mà chúng sanh lầm tưởng rằng phải nhờ cái minh mà để minh cái tánh giác. À, thật sự là cái tánh giác nó phổ biến mà, cho biết minh giới nè, nó không có năng, không có năng minh, không có sở minh, không có năng giác, không có sở giác. Vậy mà mình cho rằng mình năng giác, còn cái đối tượng tư duy quán chiếu nào đó mình cho là cái sở giác, thế là mình sai lầm rồi. Hay là nói cách khác là tôi nói ví dụ như bây giờ là chính mình đây nè, năng minh cũng là mình mà sở minh cũng là mình, tức là Phật cũng là mình mà chúng sanh cũng là mình,
mình lấy cái tâm chúng sinh mà mình nghiên cứu tư duy về cái Phật tánh của mình, thế thì là mình là vừa năng minh mà vừa sở minh. Thế nếu như các vị cho rằng mình là người năng minh mà các vị mà tưởng tượng cái ông Phật ở đâu đó, ở trên bàn chánh điện hay là ở núi Trà Cú hay là ở núi Chùa Hương gì đó, các lên tỉnh là các vị tìm ông Phật tỉnh mà các vị lại đó, thế thì là các vị bỏ mất cái mình là vừa năng vừa sở, mà các vị biến mình thành năng minh mà mình đi tìm cái sở minh ở bên ngoài, là các vị bỏ mất cái sở minh của các vị sẵn có, lỗ lã vô cùng. Cho nên các vị đi chơi khắp nước, thậm chí đi khắp thế giới là tôi không nói, mà các vị đi tìm Phật ở bất cứ ở xứ nào ở trong đất nước này, hay là các vị có đi qua Ấn Độ đi nữa, mà các vị gọi là đi tìm Phật á, tức là các vị đi tìm cái sở minh, đi tìm cái ông Phật mà sở lễ ở bên ngoài, là các vị không bao giờ tìm có. Cho nên các vị có thể đi chơi Ấn Độ thì tôi quan nghe, mà các vị qua bển mà lượm cái lá bồ đề đem về mà để cầu gì được nấy đó, là tôi cho rằng ngu si đần độn vô cùng. Các vị có tiền có thể đi tới các cái chỗ hồi xưa có cái thánh tích á, là các vị nhìn rồi ngắm ngùi mà nhớ tưởng lại Phật, điều đó thì được. Mà các vị lợi đó rồi móc miếng đất đó rồi đem về gói ta cũng để bằng thờ thờ đó, ở đó chỗ này Phật Sinh Đa, chỗ này Phật Thuyết Pháp, chỗ này kia Phật Chuyển Pháp Luân, chỗ đó Phật Nhập Niết Bàn, là các vị lấy đất gói đem về quý bái mà coi chừng móc trúng cướp bò không đó. Rồi đem về để cướp trên bàn mà lại chết màu đổ đó, mà thậm chí không phải cướp bò mà cướp người ta nữa. Bởi vì là mấy ngàn năm rồi là thiên hạ nó cài nó bừa nó sáng dở đi chơi để bậy tùm lum. Thế là mình móc những cái trúng cướp đem về để bàn lại. Tôi nói thật, gần đây tôi được một cái thơ mà nó gửi về từ Ấn Độ mà tôi buồn không nói nổi. Hai ba thầy trò hức mà canh cho được để lượm cái lá bồ đề rụng, lượm lá bồ đề rụng để mà cất, để mà chờ các phái đoàn Việt Nam là trên thế giới ai tới để tặng cái lá bồ đề đó. Còn cái lá bồ đề đó bằng ngày là lượm không lợi người khác đâu, lượm không lợi người khác. Thành ra mấy thầy trò người Việt Nam mà canh ban đêm, luân viên canh ban đêm để lượm lá bồ đề đó để tặng. Tôi nghe cái đó thiệt cười, tôi chua xót vô cùng. Tin Phật như vậy thì làm sao biết Phật là gì? Rồi còn á, có người đã nói câu này nó chết tôi chứ. Nó giờ đi tham quan Ấn Độ, nghĩa là đời người được đi có lần phải ráng mà đi. Vua Dục Vương á, cây trụ đá của vua Dục á, biết nói trời Phật ơi. Cho nên bây giờ là việc gì cũng phải bỏ để đi cho được, để chiêm bái Phật tích. Mà trong đó cái trụ đá của vua A Dục mà ghi Đức Phật sanh vào năm nào, thuyết pháp tại đâu để vài nét vậy đó, cái trụ đá nó biết nói. Thế thì là các vị mà nghe mà thuyết pháp bằng cái kiểu như vậy là còn gì cuộc đời chứ. Pháp thân của Phật là vô thủy vô chung vô cùng vô cực, ở đâu mà sống đúng chân lý thì người đó ở trong ánh hào quang của Phật và gần gũi Phật. Phật lấy tay mà sơ đầu lấy y mà trùm lấy vai mà vác cái người sống đúng chân lý đó, chứ cần gì mà phải đi qua bên kia để mà lượm bậy người nó trúng cái đất mà dính cứt của người ta tổng đem về họ phượng là sao? Học như vậy là học cái gì mà tu cái kiểu như cái công vậy? Ông Phật hồi xưa mà nếu như Phật còn tại thế mà thật sự mà lại mình lại Phật mà ôm chứng Phật mà hôn đi nữa mà về mà không sống theo những cái lời của Phật dạy, thì Phật rằng nói rằng là ông giàu được gần bên tôi mà con xa tôi muôn trùng dịu dợi. Còn cái ông mà ở xa tôi vì nghe lời dạy của tôi giữ giới hạnh tu hành thanh tịnh, ông đó giàu là đi dọc đường bị chết rồi không tới đây, nhưng mà ông đó ở gần bên ta đó. Cái đạo lý mình phải học như vậy chứ. Cho nên là nhiều cái còn buồn lắm. Mà những cái điều mà tôi nói đó, các vị lại có học với những cái kiểu mà giảng sư dạy như vậy đó. Thế thì tội nghiệp Phật tử quá mà. Thế thì là cái vua, cái trụ đá mà cái vua dựng hồi đó, giờ té ra là chỗ đó là cái tổng đài của điện thoại vô tiếng thế giới mà không ai, hồi đó giờ không ai biết hết. Biết nói, trụ đá biết nói. Nói như vậy là nghĩa làm sao? Làm sao nói được? Thành ra các Phật tử học Phật là phải để ý thôi, đừng có để mà ai nói gì mình cũng nghe hết, không có phải vậy. Đức Phật dạy rằng là cái lời bất cứ là của ai, kể cả Như Lai nghe văn chi tư tư đi tư như tôi nghe rồi phải suy nghĩ đúng chân lý thì là mới hành. Còn bằng ông đúng chân lý là bất cứ của ai nói gạt bỏ hết mà không hề có tội, kể cả những câu đó ta viết ở trong kinh mà ta in rồi gọi là kinh cũng bỏ luôn, chứ không phải là nói ở kinh là có tội. Không phải, bởi vì kinh là mấy ngàn năm rồi, tam sao thấp bổn, những người thường họ viết vô những cái tư tưởng non nớt của họ tổng mình cũng gọi là kinh đâu có được. Cái đoạn này nó quá sâu đi. Sự thật tánh giác vốn không phải là cái sở minh, nhưng vì làm sở mà cái tánh giác trở thành ra sở. Cái vọng về sở đã thành tất cái sanh cái vọng năng của ông. Đấy, hai cái từ đó các vị phải để ý đó. Cái vọng về sở đã thành có nghĩa là các vị tưởng tượng rằng là ở đâu đó, ở cái núi nào đó, hay là ở bên Ấn Độ đó, chỗ cái bồ đề đạo tràng người ta đặt ra đó, mà các vị là tin tưởng rằng ở chỗ đó là cái đất linh thiêng á, thì đó là cái vọng về sở đã thành. Mà cái sở, cái đối tượng là mà mình đã thành, mình tin tưởng đó rồi, thì bây giờ là các vị đã trở thành cái năng phân biệt. Còn cái chỗ mà các vị đặt để cái niềm tin ở đó, hy vọng ở đó, nó trở thành cái sở phân biệt. Mà chính cái vấn đề năng và sở đó, nó làm cho con người sinh ra nguyên nhân đau khổ, nó trở thành vọng đó. Vì vậy mà trong khi mà lễ Phật ta gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, thì cảm ứng đạo mới giao và năng tư tư nghị. Lại Phật đừng có tưởng tượng rằng cái mình lại cái ông mà ngồi giữa chánh điện đó là lại Phật, không phải. Ông đó là sở lễ, mình lại Phật là năng lễ. Mà lễ thì lễ như vậy, nhưng mà năng lễ sở lễ tánh không tịch, đừng thấy mình năng lễ, đừng thấy cái ông Phật ngồi trên chánh điện là sở lễ thì mới đúng, mới lại được trúng Phật. Vì vậy cho nên là người ta có thể ngồi một đồng tóc mà ta vẫn lại trúng Phật, vì năng lễ sở lễ tánh không, tánh không tịch. Ta ngồi ngoài đồng tóc, ta nghe chim hót, ta nghe gia ngâm, ta thấy nghe giấy bầu kêu, ta nghe suối chảy rốc rách, mà cái tâm hồn người ta hoàn toàn thanh tịnh, để ta tư duy, tư duy chân lý, thì lúc bây giờ là năng lễ sở lễ của các vị là tánh không tịch đó. Lúc bây giờ các vị đã cảm ứng đạo giao đó, cái tâm hồn của các vị cùng với cái chân lý đạo nó hoàn toàn là nó kết hợp nhau đó, gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Thành ra không cần lại cấp Phật, mà các vị có lại Phật và lại túng chánh Phật. Còn các vị mà thấy ông Phật sở lễ mà nằm dài 49 thước hay là Đức Phật bề cao mà 15 thước gì đó, thành sở lễ mà các vị thích hà mà xích so mà lại cái ông đó đó hả, là xin lỗi đó, còn nữa là mê muội vô cùng vô tận, chưa bao giờ biết Phật là gì. Thành ra cái câu mà lại Phật người ta đã dùng là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghiệp. Người nào lễ Phật mà quá giải giải trừ được cái quan niệm năng lễ sở lễ thì người đó cảm ơn được những con đường đạo cách rất là vi diệu, vi diệu khó nghĩ bạn. Là cái đoạn này nó có mấy cái chữ đây nó được in đậm đấy, mấy cái chữ năng, mấy chữ sở đây được in đậm hết cho nè. Thành ra trong khi mà tôi viết cái tài liệu này là không phải ngẫu nhiên, là vô cớ, từ chữ cân nhắc hết đó, là chữ năng chữ sở mà. Và những cái câu mà như là sở minh không còn là cái tánh giác vậy nên ông, cái tánh giác vốn minh mà chúng sinh lầm tưởng là phải nhờ cái minh để minh tánh giác, là những chỉ là tôi thật đậm, là vì nó quá sâu sắc. Cái vọng về sở đã thành, tất nhiên là thành cái vọng năng của ông, nguồn gốc của vọng tưởng phát nguyên là như vậy. Nguồn gốc của vọng tưởng nó phát nguyên, từ vọng tưởng nó sanh ra các cái tính đau khổ là như vậy. Là như vậy nghĩa là do năng phân biệt, sở phân biệt. Cho mình là người năng lễ, đối tượng Đức Phật là sở lễ. Cho mình là cái người tu hành để mà năng chứng, để rồi thành một cái địa vị Phật sở chứng ở đâu đâu, đó là sai rồi. Mà kỳ thật là cái ngài mà thành Phật là không phải là cái ở bên ngoài, mà chính mình trở về đi cái Phật tánh vốn có của mình. Chỗ này sâu lắm. Thôi dừng gần ở đây hết rồi. Chúng sanh có đơn mà